người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Phật Pháp gọi là Pháp Vô Lậu. Lậu là đại danh từ của phiền não. Thí dụ như một cái tách trà, nếu tách trà có lỗ thủng, khi đựng trà sẽ bị rò rỉ. Cái lậu này là thí dụ cho phiền não, có phiền não thì đều bị rò rỉ hết, không giữ được. Cần phải đoạn hết phiền não thì tách trà của bạn mới hoàn hảo được, có thể đựng trà. Có thể tiếp nhận vô lượng pháp môn, cho nên mới có thể bước vào ở một giai đoạn sau, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tu học pháp môn thành tựu, đối với chính mình mà nói, thành tựu vô thượng đạo của chính mình. Thành tựu trí tuệ, đức năng viên mãn của chính mình. Đối với họ mà nói, đối với chúng sanh mà nói, bạn không có đức, không có năng, không có trí, thì bạn làm sao có thể phổ độ tất cả chúng sanh? Tất cả chúng sanh căn tánh không đồng nhau, nhu cầu khác nhau. Bạn có thể mãn nguyện tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đó là phải toàn năng, toàn trí. Cho nên Phật Pháp sau khi phát nguyện phải thật làm, phải thật tu. Mấy ngày nay chúng ta lợi dụng một chút thời gian rảnh trong lúc thu âm, đĩa thu âm của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Thế Tôn vì chúng ta nói rõ nhân duyên Bồ Tát Địa Tạng mới sơ phát tâm, đó là bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng kiếp trước. Cách giới hiện tại chúng ta quá xa, quá lâu, không cách gì tính đếm được. Thân phận của Ngài là một vị trượng giả, cư sĩ ở tại gia, không phải người xuất gia. Vì đại trượng giả tử, vì đại trượng tử này không phải là con trai của đại trượng giả. Cái chữ tử là tôn xưng của Trung Quốc thời xưa, lời xưng hô tôn kính chúng ta gọi Khổng Phu Tử, gọi là Khổng Tử. Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, tử là lời xưng hô tôn kính. Hiện tại xưng hô đem lời tôn kính đặt ở phía trước, không để ở phía sau. Hiện tại là tôn kính một vị tiên sinh nào đó. Cái chữ tử chính là ý nghĩa của tôn kính. Vào thời trước, cái chữ tử này đặt ở phía sau. Hiện tại đem cái chữ tôn kính này đặt ở phía trước, là cái ý này. Đại trượng giả tôn kính Ngài vì sao phát tâm? Ngài xem thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm. Cho nên các vị đồng tu phải biết bảng hiệu trước cửa này rất quan trọng. Hiện tại các công ty chú trọng bao bì, hàng hóa bên trong tốt xấu là việc thứ yếu, bao bì nhất định phải xinh đẹp. Đó là sự hấp dẫn. Chư Phật Như Lai hiểu được cái việc này, biết được tâm lý của phàm phu, cho nên bề ngoài làm được đặc biệt trang nghiêm, đặc biệt tốt đẹp. Trang nghiêm bề ngoài không phải là hóa trang. Hiện tại nhờ hóa trang là đồ giả, không phải thật. Cho nên trang nghiêm của Phật Bồ Tát, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, do tu mà có. Thành tựu đức hạnh, cái điểm này quan trọng. Thành tựu đức hạnh người xem tướng đoán mạng. Thế gian thường nói tướng tùy tâm chuyển, tướng mạo của chúng ta tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Sau khi Bồ Tát thành Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên môn tu phước, cho nên thành Phật gọi là nhị túc tôn, phước huệ đều viên mãn. Loại Phật này ở trong nhà Phật chúng ta gọi là Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo. Các ngài cần phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Nếu như là Phật của viên giáo vậy thì không cần. Phật của viên giáo từ trong tự tánh lưu xuất ra, cái quang minh tướng hảo đó chẳng phải là 32 tướng. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Cho nên Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo chưa kiến tánh. Họ hoàn toàn là thành tựu công đức, là do tu mà được. Trong Bách Kiết Kinh, Phật nói với chúng ta, một tướng hảo phải tu 100 công đức. 100 loại công đức, không phải 100 cái, là 100 loại. Mỗi một loại không biết phải tu thời gian dài bao lâu mới có thể tu được viên mãn. 32 tướng, các vị tưởng tượng phải tu 3.200 loại công đức. Tu thế gian bao lâu? Tu 100 kiếp. 3.200 loại tu 100 kiếp mới có thể thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Cho nên chúng sanh có duyên thấy được tướng hảo của Phật thì liền bị cảm động. Do đó mà liền phát tâm. Chúng ta xem thấy phát tâm của Đại Trượng Giả Tử trên Kinh Địa Tạng cùng trên Hội Lăng Nghiêm, phát tâm của Tôn giả A Nan hoàn toàn giống nhau. Tôn giả A Nan vì sao phát tâm xuất gia? Xem thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính ngài cảm thấy loại tướng hảo này không phải do cha mẹ sinh ra, nhất định do tu hành thành tựu. Vì sao ngài muốn xuất gia? Vì muốn có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài vì việc này mà xuất gia, tu học cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên nhân duyên xuất gia không cần phải lo. Cho dù nhân duyên như thế nào, chỉ cần bạn chịu tu, thành tựu sau cùng là chân thật. Cho nên từ cái chỗ này mà xem, nhãn hiệu bên ngoài vỏ hộp đều không phải không quan trọng. chúng ta phải rất xem trọng cái sự việc này. Xem trọng, chăm chỉ tu học chính mình. Cho nên Phật giảng kinh trước đem quả trình hiện ra. Chính mình tu tốt rồi, đó là quả báo. Đó là để cho bạn xem. Sau khi bạn thấy rồi, thì bạn tự nhiên động tâm. Bạn cũng muốn tu học. Cho nên cá nhân chúng ta là một tấm gương tốt cho mọi người. Mọi thứ đều tốt. Dung mạo tốt, thân thể tốt, đối nhân xử thế tiếp vật, không có thứ nào không tốt. Đó chính là nhãn hiệu. Vậy thì có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nếu bạn muốn độ tất cả chúng sanh, nếu bạn muốn giáo hóa tất cả chúng sanh, nếu muốn hoằng pháp lợi sanh mà chính mình bạn không chịu làm tốt bên ngoài của bạn thì làm sao được? Bên ngoài làm được tốt rồi, nhất định phải đoạn phiền não, nhất định phải học pháp môn. Chúng ta nêu ra 10 câu: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thường giữ cái tâm này, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Phải thường tu cái hạnh này. Tâm hạnh của chúng ta phải tương ưng với 10 câu 20 chữ này. Quả nhiên tương ưng. Xin nói với các vị, chỉ 3 năm, diện mạo của chúng ta liền thay đổi. Thể chất cũng sẽ thay đổi. Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển. Cho nên cái đạo tràng này vừa mới xây dựng 1 năm 360 ngày, mỗi ngày đều giảng kinh, mỗi ngày đều niệm Phật, không hề gián đoạn. Ở ngay cái đạo tràng này chỉ cần ở được 3 năm, sau khi đi ra ngoài quyết định khác với người thông thường. Là đạo lý nhất định. Họ ở cái đạo tràng này huân tu thời gian dài, thân tâm thấy đều khởi lên thay đổi. Làm gì mà không giảng sanh, làm gì mà không thành Phật chứ? Cho nên ngay chỗ này tương lai thật biến thành một cái đạo tràng tuyển Phật trên toàn thế giới. Chúng ta tuyển người để làm Phật thì đến cái đạo tràng này tuyển. Cho nên Singapore, quốc gia này có phước không thể nghĩ bàn. Cái khu vực Đông Nam Á này có phước, có thể có một cái đạo tràng đúng pháp thù thắng như vậy được xây dựng nơi đây. Chư Phật hoan hỷ. Hộ pháp thiện thần đặc biệt chiếu cố đối với khu vực này. Việc này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Câu sau cùng trong tứ hoằng thệ nguyện: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta phải đầy đủ cái nguyện này, quyết định niệm Phật giảng sanh. Nếu như không niệm Phật giảng sanh, không tu pháp môn này, cái nguyện thành Phật đạo này rất khó khăn. Đó là thật, không phải là giả. Do đó, Bồ Tát Thượng Thủ trong thế giới Hoa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền là thượng thủ của thế giới Hoa Tạng. Ở trên hội Hoa Nghiêm, các ngài hai vị đều phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều phát nguyện phải thân cận A Di Đà Phật, Vì sao vậy? Lần đầu tiên tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc đến đoạn kinh văn này, mê mờ không hiểu. Tôi nghĩ không thông. Nếu như nói các Bồ Tát khác phát nguyện cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có thể nghĩ được thông. Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát đẳng giác của thế giới Hoa Tạng. Có lý do gì phải giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Tôi đã có thời gian rất dài nghĩ đến việc này, mới nghĩ ra một lý do. Cái lý do này nghĩ chắc là đúng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhanh. Thế giới Hoa Tạng tuy là dần dần tu thành Phật, thời gian thành Phật phải dài, không thể được nhanh bằng thế giới Cực Lạc. Họ đến thế giới Cực Lạc, vừa đến liền thành Phật. Còn ở thế giới Hoa Tạng, vẫn còn không biết phải đợi đến ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó là thật. Cho nên, tất cả Bồ Tát, không có một ai không hy vọng giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hy vọng sớm một ngày thành Phật. Không nên để lỡ thời gian dài như vậy. Không cần phải tu hành khổ đến như vậy. Nếu muốn giải quyết hai vấn đề này, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ.